thương yêu theo cách của mình. Mỗi cá thể sinh ra trong trời đất này đều là một phiên bản riêng biệt. Không cá thể nào hoàn toàn giống với cá thể nào. Không bao giờ có chuyện hễ cá thể này cảm nhận cái gì là hạnh phúc thì cá thể kia cũng sẽ cảm nhận giống y như vậy. Cũng như không thể nào khổ đau của người này thì nhất định sẽ trở thành khổ đau của người kia. Ngay cả liên hệ giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Tuy họ có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng cũng có vô vàn điểm khác nhau. Vì con cái không chỉ là sự tiếp nối của cha mẹ, mà còn thừa hưởng gia tài của tổ tiên và cả trời đất. Nếu cha mẹ cho rằng con cái chính là bản sao của mình, nên nó phải có tính cách hay thói quen y như mình, phải có tâm tư nguyện vọng y như mình, phải chọn người yêu thương y như của mình, phải có lối sống y như mình, mới là đứa con ngoan, là hiếu thảo, thì đó là một thứ niềm tin mông muội, tà kiến. Tại sao mình không muốn trở thành bản sao như cha mẹ mình, mà mình lại muốn con mình phải trở thành bản sao của mình? Mình có phải là người hoàn hảo? Đời sống của mình có phải chỉ toàn là hạnh phúc đâu mà muốn con mình phải lặp lại đúng y như vậy? Cho dù mình có hoàn hảo hay sống một đời sống viên mãn hạnh phúc thì con mình cũng không thể trở thành như thế. Vì như đã nói, mình và con mình là hai cá thể vốn có rất nhiều điểm không tương đồng. Trong đó có nhiều điểm cực kỳ vi tế và vô hình mà phải muốn khám phá lắm thì mới có thể nhận ra được. Tóm lại, con cái có thể sẽ dở hơn, nhưng cũng có thể giỏi hơn mình. Có thể khổ đau hơn, nhưng cũng có thể hạnh phúc hơn mình. Có thể thành kẻ vô tích sự, nhưng cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho xã hội hơn gấp nhiều lần mình. Đó là điều hết sức tự nhiên mà bậc sinh thành nào cũng cần thấu hiểu và chấp nhận. Như mình đã từng khát khao được thế hệ trước chấp nhận. Nếu mình nói mình không thể chấp nhận, vẫn khăng khăng muốn con cái phải y như mình, hoặc chỉ cần làm theo đúng ý của mình, thì chắc chắn mình sẽ làm khổ con và làm khổ cả chính mình. Hoặc mình sẽ lý luận rằng mình đâu có bắt ép con phải là bản sao của mình, nhưng ít ra nó phải nghe lời mình vì nó còn non dại. Trong khi mình đã trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời nên mình biết rõ điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Nghe có vẻ hợp lý nhưng không hẳn. Đâu phải lúc nào mình cũng sẵn sàng làm những điều hay, điều tốt hết, phải không? Đâu phải những điều mà ở cái tuổi trải nghiệm dày dặn như mình thấy đúng, tức là người chưa từng trải nghiệm cũng sẽ thấy như thế. Hoặc vì thương kính mình nên chúng phải mù quáng tình như thế. Nếu hoán đổi lại mình, thì mình có làm được như vậy không? Giả sử nếu gặp bậc hiền trí nào đó, họ khuyên mình hãy nên buông bỏ con đường nhỏ để bước lên con đường lớn, bỏ lối sống tầm thường để trở thành phi thường. Điều ấy quá tuyệt vời đấy, nhưng mình có làm được không? Câu trả lời chắc là không, hoặc từ từ rồi mình sẽ làm. Con cái cũng vậy, nó chống đối lại một phần là vì mình áp đặt lên nó những điều mà nó không thấy cần thiết hay đúng đắn như mình thấy. Và quan trọng hơn là nó nhận ra thái độ thiếu tôn trọng của mình đối với nó. Dù nó biết rằng cha mẹ thương yêu nó nên mới hành xử như thế, nhưng khi đủ lớn thì nó sẽ nhận ra bên trong cái tình thương ấy còn nhiều thứ khác nữa, mà điểm nổi bật dễ nhận ra nhất là tính độc đoán, kiểm soát, muốn người khác phục tùng theo ý mình. Thương yêu mà cứ muốn mọi thứ theo cách của mình thì chỉ có thể thương con chó, con mèo thôi, mà chưa chắc là lúc nào chúng cũng hoan hỷ, cũng cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Còn con người vốn là một thực thể sinh động màu nhiệm, ẩn chứa không biết bao nhiêu là giá trị độc đáo mà người thương yêu sẽ không tài nào biết hết được. Thương yêu mà muốn biến đối tượng thương yêu trở thành vật sở hữu, nhồi nặng theo ý mình, thì đó là thứ tình thương ích kỷ, chẳng mấy ai cần, sớm muộn gì cũng sẽ gây tổn thương cho nhau.
Thương yêu bằng con người còn nhiều hạn chế. Ai cũng có những hạn chế, thậm chí có cả những thói hư tật xấu, những vết thương sâu nặng hay những hũ chất độc nằm sâu trong tâm hồn. Đó là hệ quả tất yếu của quá trình tranh đấu để mưu sinh mà thiếu quay về hàm dưỡng và phát triển tâm hồn. Nên khi làm cha mẹ, ta không thể lập tức trở thành biển Thái Bình hay núi Thái Sơn. Ta vẫn còn sân si. Thật ra, khi làm cha mẹ thì dễ trở nên sân si hơn, vì ta phải sử dụng quá nhiều năng lượng để lo toan, gánh vác, bảo vệ, dạy dỗ, chịu trách nhiệm để con cái được yên ổn, khỏe mạnh, thành tài, nên người, và cả không để thua kém bất cứ ai trong chúng bạn hay trong dòng họ. Hầu hết chúng ta đều làm cha mẹ một cách bản năng hoặc từ quan sát những thế hệ trước và những người xung quanh. Khá hơn nữa thì có đọc sách hay nghe vài bài nói chuyện về cách nuôi dạy con, chứ đâu có ai được huấn luyện để trở thành cha mẹ đích thực. Trở thành người tốt đã là quá khó, là hành trình cả đời, thì thử hỏi trở thành cha mẹ tốt làm sao dễ dàng và hoàn thiện ngay được. Cũng có nhiều cha mẹ ý thức được những hạn chế của bản thân gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của con cái, nên đã cố gắng ra sức hoàn thiện từng ngày. Có cha mẹ phải luôn cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, sợ làm tổn thương con. Nhưng khổ nỗi, những đứa trẻ ngày nay chẳng hiểu tại sao chúng lại có tâm hồn rất mong manh, nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương nếu không được cha mẹ yêu thương theo cách mà chúng mong muốn, hay nếu phải đón nhận một vài hành động thiếu sự tôn trọng của cha mẹ đối với chúng. Trong khi đó, cha mẹ trong thời đại này thì lại bận rộn hơn những thế hệ trước gấp nhiều lần. Cũng bởi do ảnh hưởng từ nền kinh tế phát triển, theo đó nhu cầu hưởng thụ cao hơn, nên buộc cha mẹ phải lao ra ngoài kiếm tiền nhiều hơn, do đó mà thiếu đi cơ hội gần gũi và thấu hiểu con cái, mất dần khả năng kiểm soát và hoàn thiện bản thân. Cha mẹ trong thời nay thường chọn lối thể hiện tình thương yêu con cái khá giống nhau, đó là trao cho chúng thật nhiều điều kiện thuận lợi để chúng tiến thân, nhưng không ngờ rằng họ cũng trao luôn cả sự khô cằn, phiền muộn và tiêu cực của mình. Đó là chưa nói, cha mẹ nào cũng đi qua thăng trầm, thành bại, vinh nhục, được mất, nên ít nhiều cũng có những vết thương sâu sắc bên trong. Ngay cả trong việc nuôi dạy con, cha mẹ cũng lao tâm khổ trí, cũng để cho nhiều năng lượng và thói quen tiêu cực phát sinh như lo lắng và tưởng tượng thái quá, dễ phản ứng đáp trả, dễ tự ái hay giận hờn. Mà khi tâm hồn bất an thì cha mẹ sẽ càng có nhiều cái thấy sai lệch về con cái, càng không đủ dung lượng trái tim để chấp nhận những khác biệt hay thiếu sót của con cái. Ngay cả những yêu cầu hay nguyện vọng của cha mẹ được cho là vì con cái, đến từ tình thương, thì cũng đều có bóng dáng của một tâm hồn không an ổn, không vững chãi. Thương nhau nhưng làm khổ nhau là vì vậy. Làm sao để thương nhau mà không làm tổn thương nhau khi trái tim ta cũng đang thương tổn? Làm cha mẹ là một nghĩa vụ thiêng liêng, đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là làm cha mẹ tức là trở thành thánh. Đừng cố gắng tỏ ra là một vị thánh hay bắt con cái tôn thờ mình như một vị thánh, khi mỗi ngày chúng đều chứng kiến những màn ứng xử không ra gì của mình. Thay vào đó, cha mẹ hãy nên thực tập đức tính khiêm tốn trước con cái, cứ thừa nhận những gì mình giỏi và những gì mình chưa giỏi, những gì mình làm được và những gì mình chưa hay không làm được. Chắc chắn rằng con cái khi nghe cha mẹ nói ra những lời này từ sự chân thành và thiện chí muốn hoàn thiện để xứng đáng với vai trò cha mẹ hơn, thì không đứa con nào dám khinh lờn hay chê trách cha mẹ cả. Ngược lại, chúng càng cảm thông và yêu kính cha mẹ mình hơn. Tiếp theo, cha mẹ phải thực tập bớt nhúng mũi can thiệp vào đời sống của con, nhất là khi con đã trưởng thành, có ý thức trách nhiệm với bản thân, biết làm điều gì tốt cho bản thân. Đây là thách thức không hề nhỏ, vì cha mẹ đã quen lao theo con cái, vừa để chăm lo nhưng cũng vừa để nương tựa tinh thần. Ngoài ra, cha mẹ còn phải cố gắng thực tập, mỗi khi đặt ra bất cứ mong muốn nào được cho là vì con cái thì cũng nên cân nhắc nhiều lần xem điều ấy thật sự là vì mình hay là vì con. Tức là điều ấy sẽ mang lại sự an tâm, thỏa mãn uy quyền cho mình hay nó mang lại giá trị tốt đẹp cho con cái và chúng đang thực sự rất cần đến. Nếu thấy vì mình nhiều hơn thì hãy nên buông bỏ. Nếu thấy vì mình và vì con cái bằng nhau thì có thể thực hiện nhưng cũng nên hạn chế. Cứ thực tập như thế, đến một lúc nào đó, cha mẹ sẽ đạt tới đỉnh cao, sẽ trở thành bậc cha mẹ lý tưởng mà con cái nào cũng khát khao học hỏi. Đó là khi cha mẹ có thể yêu thương con cái, song hành với việc yêu thương chính mình. Nghĩa là cha mẹ sẽ thương yêu con cái bằng chất liệu an lành của trái tim bình an và rộng mở nhờ quá trình thực tập tu dưỡng bản thân. Từ thành kiến cho rằng cha mẹ chính là kẻ gây tổn thương mình, con cái sẽ nhìn nhận lại rằng cha mẹ cũng có thể trở thành nhà trị liệu cho mình và là điểm tựa an toàn nhất đời mình.
Khi em lớn, vui biết bao vì được đi một nơi, không phải đi về nhà trước 10 giờ tối. Em lớn rồi mà. Khi em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh, em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn em sẽ nhớ đâu hơn bây giờ. Đời đâu giống đôi vần thơ, em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ, khác với ai bây giờ. Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều, không có ai muốn nghe em lặng thinh.
Khi em lớn, sẽ có lúc em nhận ra em yêu, xây biết bao hy vọng đến người em ước sau này sẽ về một nhà. Khi em lớn, sẽ có hơn đôi lần mà em trao, sẽ có hơn đôi lần mà em tin, nào có biết rằng ngày em lớn
em lại lỡ tin sai một người. Thời gian dưới trên đôi môi, em nhận ra trái tim em vỡ lầm rồi, không với ai bây giờ. Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều, không có ai muốn nghe em lặng thinh. Khi em lớn, đường về nhà sao quá xa, cha mẹ đây nhưng sao thật khó để nói ra. Con thân phận rồi, chỉ muốn để lại thôi. Em à,
em sẽ sẽ xây sức đôi bàn chân, nhưng rồi em sẽ quen thôi chớ ngại ngần.
Dù em có một mình, chỉ cần em vẫn luôn lắng nghe điều, không có ai muốn nghe.